cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu trong lời chào thăm của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh tại Roma. Ông mong ước đến thăm họ và giảng dạy cho họ biết thêm về Kinh Thánh, vì phần lớn các tín hữu tại Roma là những người mà Phaolô đã quen biết và đã gặp họ ở các nơi khác trong thuộc địa của đế quốc Roma, hay còn gọi là La Mã. Hôm nay, tôi xin nhắc lại lời của Phaolô bày tỏ tâm tình của ông trong sự chào thăm. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 1 câu 11. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Phaolô muốn đến Roma để giảng lời của Đức Chúa Trời. Phaolô thích giảng lời của Chúa. Khi một sư hầu việc Chúa mà không còn thích giảng, người ấy chỉ giống như một người lo công tác hành chánh, một người đôn đốc công việc. Vì khi không muốn giảng lời của Chúa nữa, thì kể như không còn trong chức vụ mục sư. Tôi biết có một vài người ở trong hoàn cảnh như thế, và tôi khuyên những người bạn đó tốt hơn là nên rời khỏi công tác mục sư khi không còn ham thích giảng dạy lời của Chúa. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 12, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Nói một cách khác, Phaolô cũng muốn nói một vài điều với họ, và các tín hữu tại Roma cũng muốn nói một vài điều với Phaolô. Họ muốn có được phước hạnh khi trao đổi với nhau trong lời của Chúa. Như khi tôi có dịp đến giảng tại một hội thánh bạn, và sau buổi giảng có dịp nói chuyện với các tín hữu trong giờ uống trà thông công, tôi nghe họ chia sẻ về sinh hoạt và đời sống đạo của họ, lòng tôi nhận được sự khích lệ và an ủi. Khi chúng ta dùng lời của Chúa để chia sẻ với nhau, thì đó là một điều quý báu phước hạnh. Cho nên tôi mong ước rằng, mỗi khi các anh em tín hữu gặp với nhau, chúng ta nên trao đổi với nhau trong lời của Chúa và kinh nghiệm trong sự sống đạo, vì điều đó sẽ đem đến những sự lợi ích cho nhau và nâng đỡ nhau trong đời sống hầu việc Chúa càng ngày càng được mạnh mẽ hơn. Và trong sách Roma, đoạn 1, câu 13. Và hỏi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã nghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em, cũng như trong dân ngoại khác, song bởi sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Phaolô bị ngăn trở nhiều lần trong dự định đến thăm các tín hữu tại Roma. Nhiều người tại đó trở lại đạo qua sự dẫn dắt của Phaolô khi Phaolô gặp họ ở nhiều nơi trong lãnh thổ của thuộc địa Roma. Phaolô muốn đến hái trái trong các anh em này. Ý ông muốn nói đến là nhìn xem trái Thánh Linh được nở ra trong đời sống đạo của những người tin nhận Chúa Giêsu, như được chép trong sách Galati đoạn 5 câu 22-23. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và tiếp theo xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 1, câu 14-17. Tôi mắc nợ cả người rờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Rờ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chấp rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Thưa các bạn, trong phân đoạn này, Phaolô nói đến ba điều về chính ông. Tôi là người mắc nợ, tôi sẵn lòng rao giảng, và tôi không hổ thẹn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tâm tình tốt lành của Phaolô qua ba điều này. Tôi xin nhắc lại ở trong Roma đoạn 1 câu 14, Phaolô nói, tôi mắc nợ cả người rờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Nhân loại thời bấy giờ được chia ra làm hai nhóm, người rờ rét tức là người Hy Lạp và người dã man. Người Hy Lạp là người có văn hóa cao với nhiều học thức giáo dục. Còn người dã man là những người ngoại giáo kém văn minh, không theo kịp ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Dầu rằng đó là một sự phân chia không đúng, nhưng đó là cái nhìn của nhân loại và được hiểu như thế bởi người Roma. Sứ đồ Phaolô nói, tôi mắc nợ cả người rờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Làm cách nào mà Phaolô mắc nợ này? Có phải Phaolô đã làm ăn hay hoặc đã vay mượn tiền của người Roma và chưa trả hết nợ ấy không? Không phải. Phaolô không có làm ăn gì với người Roma. Nhưng bởi vì Phaolô có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, cho nên việc này đặt ông trong việc thiếu nợ mọi người. Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời đối với Phaolô và ông có sự ràng buộc này. Phaolô mắc nợ cả thế giới hư mất. Tôi có nghe một vài cơ đốc nhân nói rằng, tôi đã trả xong nợ tin lành. Tôi không nghĩ rằng các bạn này đã trả xong. Vì cho đến khi nào mọi người xung quanh được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu thì các bạn mới xong món nợ này. Trước đây có một người bạn chở tôi chạy xe dọc theo đường phố Sài Gòn. Tôi thấy một tấm bảng quảng cáo lớn, Coca-Cola. Tôi nói với người bạn này, trong mấy thập niên vừa qua, hãng Coca-Cola đã quảng cáo nước uống của họ khắp nơi trên thế giới. Tôi mong ước rằng tin lành cứu rỗi cũng được phổ biến rộng rãi khắp nơi như vậy. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến, chúng ta chưa trả hết nợ tin lành vì còn nhiều người xung quanh chưa được sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Vì thế Phaolô nói, tôi là người mắc nợ. Đó là lý do mà ông muốn đến Roma. Trong tâm tình đó thì tôi cũng là người mắc nợ như Phaolô, vì tôi đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và tôi cần chia sẻ ơn yêu thương cứu chuộc này cho những người xung quanh. Nếu các bạn đã nhận được ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu thì tôi thấy là các bạn cũng mắc nợ như Phaolô. Và tôi mong rằng các bạn và tôi cùng đồng công với nhau trong công việc làm chứng về ơn cứu rỗi cho mọi người, để trả nợ yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta và chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Và trong sách Roma, đoạn 1 câu 15, Phaolô viết tiếp. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Phaolô nói rằng, tôi là người mắc nợ và giờ đây sẵn sàng để trả. Tiến sĩ James Stifler viết về Phaolô như sau. Ông là người làm chủ mục tiêu, nhưng không làm chủ được hoàn cảnh. Không những Phaolô sẵn sàng, nhưng ông còn sốt sắng để giảng tin lành nữa. Ngày nay chúng ta cần có nhiều người với lòng sốt sắng giảng tin lành, giảng lời của Chúa ra cho nhiều người để họ nhận biết. Tôi đã cố gắng nhiều trong công việc này, và tôi mong ước rằng các bạn cũng giữ phần, đồng công rao giảng lời của Chúa. Kinh Thánh nói rằng, bàn chân của người rao truyền tin lành thật tốt đẹp biết bao. Người rao báo tin lành sẽ vui mừng lắm khi người nghe tiếp nhận, và chính người tiếp nhận tin lành cũng được sự vui mừng nữa. Cho nên, tôi mong ước rằng, nếu các bạn nào chưa có kinh nghiệm trong việc rao giảng tin lành, các bạn hãy cố gắng thử đi, thì các bạn sẽ nhận biết. Và đặc biệt, đối với những ai mới được nghe tin lành mà chưa tiếp nhận, chưa có sự vui mừng, tôi cũng mong ước rằng các bạn hãy tiếp nhận tin lành, thì tôi tin chắc rằng sự vui mừng sẽ đến cho đời sống của các bạn ngay lập tức, và sự vui mừng đó sẽ tiếp tục ở với đời sống của các bạn. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 16, Phaolô nói đến điều thứ ba về ông. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người R-rét. Phaolô nói, tôi là người thiếu nợ, tôi sẵn sàng đi ra để trả nợ ấy, tôi không hổ thẹn về tin lành. Khi Phaolô nói, tôi là người thiếu nợ, đó là ông thừa nhận, tôi sẵn sàng nhờ sự tha thứ, và tôi không hổ thẹn vì bày tỏ sự phục tùng. Tại sao Phaolô không hổ thẹn về tin lành? Bởi vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Quyền phép có nghĩa là năng lực. Đây là năng lực thánh. Trong chính tin lành có năng lực từ trời. Tôi thấy có vài cơ đốc nhân có khi không dám xưng nhận đức tin của mình vì sợ mắc cỡ, sợ những người xung quanh dèm chê. Có lẽ các bạn này chưa mạnh mẽ trong niềm tin, và xin Chúa thêm năng lực trên các bạn. Quyền năng của tin lành để cho một việc đặc biệt, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đây là mục đích tối hậu của tin lành. Sự cứu rỗi bao gồm trong từ ngữ tin lành, nó có nghĩa đơn giản là sự giải cứu. Giải cứu tội nhân khỏi sự hư mất của tội lỗi. Nó bao gồm mọi sự, từ sự công nghĩa đến sự nên thánh. Nó bao gồm hành động và tiến trình. Như Kinh Thánh bày tỏ lẽ thật, tôi đã được cứu, tôi đang được cứu, và tôi sẽ được cứu. Phaolô không hổ thẹn về tin lành là điều chẳng có gì ngạc nhiên. Ông đang đến thành phố Roma đầy dẫy tội lỗi với một sứ điệp có quyền năng làm thay đổi đời sống con người. Ông đã chứng kiến công việc của tin lành là làm tại những thành phố tội lỗi gian ác khác như ở Corinto, Ephesus, và Phaolô tin rằng tin lành cũng sẽ hành động mạnh mẽ tại thành phố Roma. Tin lành đã biến đổi cuộc đời của chính Phaolô, và tin lành đó cũng sẽ biến đổi cuộc đời của những người khác khi họ tiếp nhận. Tin lành cứu rỗi cho người Roma, tức là người Do Thái, và người R-rét, tức là người Hy Lạp. Theo Kinh Thánh thì người Do Thái và người ngoại đại diện cho tất cả mọi người. Vì thế tin lành là cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo. Sự cứu rỗi là vấn đề cá nhân, nó đến trực tiếp với tất cả mọi người, cho mọi người nào tin nhận. Tôi có nghe một số đông người Việt Nam nói rằng đạo tin lành là cho người Tây Phương, còn người Việt thì theo đạo truyền thống ông bà. Xin các bạn nhớ rằng tin lành đến từ trời và cho tất cả mọi người, không phân biệt gì cả. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh cho các môn đồ của Ngài trước khi về trời, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tin lành là cho tất cả mọi người, nhưng chỉ có những ai tiếp nhận thì mới được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đến với những ai có đức tin của chính mình vào Chúa Giêsu. Tôi đã tin nhận Chúa Giêsu và được sự cứu rỗi, và tôi rất mong ước các bạn cũng tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi cho chính mình. Phaolô nói rằng tin lành trước hết cho người Do Thái và sau đó cho người Hy Lạp. Điều đó không có nghĩa rằng người Do Thái có quyền ưu tiên hơn. Người Do Thái cũng ngang bằng với người Hy Lạp trong sự cứu rỗi và việc giảng tin lành. Nhưng theo lịch sử, tin lành trước nhất đến với người Do Thái. Như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu về ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem đã được chép ở trong sách Công vụ đoạn 2. Nhiều người từ những quốc gia khác nhau đến dự lễ của người Do Thái. Phaolô, trong công tác truyền giáo, ông đã đem tin lành trước nhất cho những người Do Thái trong các nhà hội. Nhưng trong sách Công vụ đoạn 13 câu 46, chúng ta được nói cho biết. Phaolô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng, ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi từ chối và tự xác mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Tin lành đã khởi sự từ Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái, nhưng sau đó lan rộng sang xứ Giu-đê, xứ Samari và đến cùng trái đất. Và ngày nay chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì tin lành cũng đến với đồng bào Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cần chú ý đến ba lẽ thật quan trọng ở trong Roma đoạn 1 câu 16 này. Hiệu quả của tin lành là sự cứu rỗi. Ảnh hưởng của tin lành là cho tất cả mọi người trên thế giới. Và điều kiện để có sự cứu rỗi là cần có đức tin vào Chúa Giêsu. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 1 câu 17. Vì trong tin lành này nó bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đây là câu căn bản trong thư của người Roma. Chúng ta cần ghi nhớ câu này. Câu này có thể dịch là sự công bình từ Đức Chúa Trời được tỏ bày ra. Nó không phải là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là bổn tánh của Ngài. Và Đức Chúa Trời không chia sẻ bổn tánh của Ngài cho bất cứ ai. Đây là sự công bình mà nó đến từ Đức Chúa Trời. Nó không phải là sự công bình của con người. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài không chấp nhận sự công bình của con người, vì sự công bình của con người giống như chiếc áo dơ bẩn trước mặt Ngài, theo như lời Kinh Thánh ở trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 6. Chúng tôi hết thải đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhốt. Chúng tôi thải điều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa đi. Phaolô đang nói về sự công bình của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã đặt tội nhân vào trong Đấng Christ. Ngài nhìn tội nhân trong Đấng Christ. Người tin Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời tiếp nhận và bởi công việc mà Đấng Christ đã làm. Chỉ có một phương cách duy nhất để được sự công bình là bởi đức tin. Các bạn không thể nào làm bất cứ một công việc gì để có được sự công bình. Các bạn không thể đặt cọc để có được. Các bạn cũng không lấy tiền để mua mà có được. Các bạn cũng không thể lấy bất cứ một vật gì để có thể đổi chác mà có được sự công bình. Các bạn không thể làm điều gì để có được sự công bình ngoại trừ bởi đức tin. Như được chép ở trong sách Philip đoạn 3 câu 9, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập nên trên đức tin. Từ ngữ sự công bình xuất hiện 92 lần trong Tân Ước, riêng trong sách Roma có đến 36 lần. Và cụm từ sự công bình của Đức Chúa Trời xảy ra 8 lần trong sách Roma. Sự công bình có nghĩa căn bản là trở nên ngay thẳng, tức là được tha thứ tội lỗi. Sự công bình Phaolô đang nói là những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi và điều Đức Chúa Trời ban cho, đó là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngày hôm nay đang tìm kiếm sự siêu thoát riêng cho chính mình bằng cách khổ tu, ăn chay, làm lành. Xin các bạn nhận biết rằng sự công bình qua việc làm của các bạn không đủ tốt để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bởi vì có người làm lành thì ít, nhưng mà làm ác thì rất nhiều. Nhưng tôi xin các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho. Phao-lô nói, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Đức Chúa Trời cứu các bạn bởi đức tin. Các bạn sống bởi đức tin. Các bạn chết bởi đức tin. Và các bạn sẽ đến thiên đàng cũng bởi đức tin. Khi một người được sanh ra, sống và hít thở không khí, những khi được cứu rỗi và được tái sanh thì sống bởi đức tin. Tôi đã kinh nghiệm về đức tin, và bởi nhờ đức tin nhỏ ban đầu đó, có thêm đức tin và càng ngày đức tin càng vững hơn. Lời của Chúa ở trong sách Habacuc đoạn 2 câu 4 viết rằng, người công bình sống bởi đức tin. Và lời này đã được trích dẫn trong ba thư tín lớn của Tân Ước, đó là Roma, Galati và Hebrew. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, có nghĩa là nhờ đức tin mà tội nhân tin cậy vào Chúa cứu thế, không những được sự tha thứ tội lỗi bởi sự chết thay của Đấng Christ, nhưng cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Như được chép trong sách Roma đoạn 4 câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sẽ sống lại vì sự công bình của chúng ta. Việc của Đức Chúa Trời làm là sự công bình bởi đức tin, không phải là một quyết định độc đoán. Ngài không bỏ đi sự thánh khiết và sự công bình của Ngài. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển, có nghĩa là chúng ta không có làm điều gì tốt lành đáng để được hưởng. Ngài cứu chúng ta căn cứ trên sự trông cậy của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời không có mở cánh cửa sau của thiên đàng để đẩy tội nhân vào và chia đẩy bởi bóng tối. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, nên Đấng Christ chết thay cho các bạn để mở cho các bạn một con đường đến thiên đàng. Chúa Giêsu Christ là đường đến thiên đàng. Khi Đấng Christ trả giá cho hình phạt tội lỗi chúng ta, sự cứu rỗi sẽ thuộc về chúng ta bởi đức tin trong huyết của Ngài. Như được chép ở trong sách Roma đoạn 3 câu 25. Có một bài thánh ca với tựa đề Huyết Chúa Màu Nhiệm. Lòng tội này sao cho trắng trong, còn gì ngoài ra huyết Chúa Giê-xu. Bệnh tình này phương chi chữa chăng, còn gì ngoài ra huyết Chúa Giê-xu. Huyết Chúa màu nhiệm biết bao, cho tôi sạch trong hơn tuyết. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báo Chúa Giê-xu. Thưa các bạn, đến đây chúng ta kết thúc lời giới thiệu thơ tín của Phao-lô gửi cho hội thánh Roma. Trong phần kế tiếp, chúng ta đến một phần mới mà nó tỏ bài tội lỗi của con người, của mỗi tội nhân. Tất cả đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi cần đến sự công bình của Đức Chúa Trời. Phao-lô không những trình bày sự công bình của Đức Chúa Trời, nhưng cũng bày tỏ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chống nghịch với tội lỗi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề tài này trong phần kế tiếp. Thưa các bạn, chúng ta cảm ơn Chúa về đời sống của Phao-lô. Ông được ơn cứu rỗi bởi tin lành của Đức Chúa Trời. Sau đó, Phao-lô cũng sống bởi tin lành, vui mừng rao giảng tin lành cho mọi người ở mọi nơi. Đó là động lực mà Phao-lô đến thành Roma là thủ đô của thế giới trong thế kỷ thứ nhất. Từ nơi đó, tin lành được lan ra khắp nơi trên thế giới. Thật là một điều kỳ diệu biết bao. Ngày nay tôi mong ước rằng các bạn hãy cùng hiệp nhau đồng công đem tin lành cứu rỗi cho nhiều người xung quanh các bạn. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Thank you.